Thế Phật trò ngoan, con quả chẳng rõ lễ đạo trời không thân. Chỉ có đức giúp, quả phước không có cửa, do người tự chuốc, thiên đạo vô thân, duy nhân thị phủ, quả phước vô môn, duy nhân tự chiêu. Thánh hiền đường được thành lập cách đây 24 năm và ngay từ ngày đó đã lấy hai chữ thánh hiền làm động cơ lập chí, nên đã ngụ ý rất sâu xa, bao gồm tam giáo, ngũ giáo, thậm chí tới cả chân lý vạn giáo cũng nằm trong tôn chỉ giáo hóa của thánh hiền, nên cuối cùng sẽ thành được tư cách thượng phẩm quy y của thánh hiền. Danh hiệu đã như vậy, thực tế lại còn nhắc tâm phát nguyện thay trời giáo hóa. Dầu bị ma quỷ phá phách, bị người chê bai song vẫn không hề nản lòng, vì càng gặp khó khăn càng phấn khích để gắng vượt qua. Còn việc thành lập ban quản trị chi thánh hiền thì từ khi Hồng Sinh đảm nhiệm chức giám đốc tới nay, tinh thần phục vụ gia tăng khá cao. Hai vị lãnh đạo là chủ tịch thánh hiền đường và giám đốc tạp chí thánh hiền này đều giữ gìn tiết thao vun bồi đức hạnh. Trưởng ban tài chính lại không hề nhũng lãm công quỹ một đồng, cả ba đều chí công vô tư, nhờ đó mới giúp nổi thánh hiền đường phát huy đạo giáo cùng phổ biến tạp chí lớn rộng. Thấy thành quả ấy, trời cùng chư tiên thánh Phật đều cảm động chân thành. Đây là nhân duyên tạo nghiệp lớn nhất. Nền móng của ngôi thánh hiền đường đã được xây bằng đá tảng vững vàng, ấy là chưa kể tới ủy viên xã hội vụ chuyển lo việc kiện toàn cơ sở là thành viên nhiệt tình phụng sự. Nhờ vậy mà chư đệ tử vượt được mọi trở ngại, gió dập mưa vùi, đưa đàn cơ tới thành công. Được như thế là nhờ nơi nhân tố thứ hai, tức xã hội vụ, đã phát triển mạnh mẽ. Song thực tế mà luận về công đức thì quan trọng nhất là do sự hoan hỷ phát nguyện của chúng sinh. Thánh hiền đường cổ võ cái tinh thần đức tin lẫn vật chất cúng dường, sở dĩ gặt hái được kết quả gánh nổi trách nhiệm soạn sách trời thấu suốt ba cõi thiên địa nhân, ấy là nhờ toàn thể các tín hữu dưới gầm trời hoan hỷ phát tâm chia sẻ trách nhiệm. Trời cao vô tư đo lường cực kỳ công bằng đến sự thưởng phạt hết sức phân minh. Như con đã rõ sứ mệnh và sự thành tựu của người ngồi đàn cơ, nếu như thực lòng vì đạo, không mưu đồ tư lợi, việc thành không thay lầm đổi giả, không phụ ý trời cùng sự phù hộ của tiên Phật công lao, sẽ còn mãi mãi còn trò ngoan của thầy. Có hy sinh nổi một chút không? Đương nhiên không những nổi mà còn phát cả đại nguyện nữa là đàn khác, mà vẫn không hề lấy đó làm vinh để rồi hãnh diện kiêu căng. Thiên hạ chắc chắn không thiếu gì kẻ chấp công chấp đức, há lại chẳng rõ kẻ đức cao tự coi như không có đức, kẻ đức hạ coi chút đức là to, kẻ đó chấp mê không sáng lẽ đạo. Thượng đức bất đức, hạ đức chấp đức, chấp trước chỉ giả bất minh đạo đức, kẻ chấp công chấp đức ngược ngạo mạt sát công đức của người khác, tâm địa này quả là bất chính, chắc chắn cuối cùng sẽ tự nhiên gặp luật trời trừng trị. Đàn cơ có ứng nghiệm hay không là hoàn toàn tùy thuộc vào sức dốc tâm của bản đường cùng trời cao lưu ý phò trợ. Khi được trao phó cho sứ mệnh phát huy đạo lớn, đương nhiên được quyền truyền nghi quảng bá đạo pháp. Không chỉ một người nào có đó cứ lên ngồi đàn cơ mãi, mà được phép tùy điện nay lựa người này mai chọn người khác lên thay thế tiếp linh điển thần thông của Thiên Phật Thánh Thần Hầu dạo ba cõi, viết sách, tiên Phật rời bỏ thần thông ác thành người phàm, nên kẻ ngồi đàn cơ chỉ có tác dụng siêu phàm trong giây phút, hoàn toàn nhờ đàn cơ mà linh ứng. Đáng tiếc một số ít đệ tử nhờ tiết điển viết được sách xong lại tự kiêu tự mãn, cho là hoàn toàn do tài năng công lao của mình mà quên rằng nhờ thần thánh tiên Phật độ trì, sách hoàn thành nổi là do ý trời sắp đặt, cùng đức từ bi của tiên Phật, do sự khổ cực của toàn thể bản đạo cùng sự phát tâm đóng góp của các tín hữu thập phương mới có thể in thành sách để lưu truyền và giáo hóa. Thái sinh, thưa lời dạy của ân sư thật là cặn kẽ đứng đắn, trò ngu há lại không biết giữ ý tư sao? Huống nữa, thanh tự nhiên thanh, trượt tự nhiên trượt, lúc bình thường không làm điều quấy thì nửa đêm có nghe tiếng gõ cửa cũng chẳng hề sợ hãi. Tế Phật, có được trò ngoan như vậy lòng ta an ủi lắm thay, mong con trước sau bền chí trời xanh sẽ chẳng phụ lòng. Thái sinh, cảm ơn thầy đã khuyến khích con. Thân thầy cực khổ muôn phần, đôi dép rơm của thầy rách nát tả tơi vì phải lưu dấu khắp bốn phương trời. Tế Phật, dép rách có gì quan trọng, chỉ cần tâm không rách, chủ tể không tán, hình tượng há có thể đại biểu nổi tiên Phật. Thái sinh, lời dạy của ân sư quá đúng, dấu chân Phật sống in khắp chốn, cứu đời độ người độ vật, hình bóng Phật hiện diện khắp nơi để mọi người thắp hương lễ lại. Tế Phật, ha ha, không ngờ trò ngoan lại có thể nói ra những lời kỳ diệu, hy vọng chúng sinh trên đời đều có thể trở thành Phật tự tại, chứ thành Phật tượng gỗ. Thái sinh, thưa con, đã học được của ông sư pháp tu trực chỉ Phật tâm, không theo tôn giáo hình thức. Đôi dép rách này cũng không quản lê gót khắp đông tây, chăm chọc pha trò thiên hạ để gieo rắc thiền duyên khắp chốn, chẳng phải là người thất trí thật hùng, mà là vị Phật sống đương thời tâm lành vô tư lự. Tế Phật, trò ngoan, lời nói của con quá dễ nghe, không ngờ con lại yêu thích bộ áo đạo sĩ sắc duy này. Thái sinh, trái lại trò ngu rất kính Phật, cái vẻ áo rách mà tâm Phật lành của ân sư. Tế Phật, vì con yêu bộ áo đạo rách rưới nên thầy cũng muốn tặng nó cho con. Thái sinh, hay quá, trò ngu sẽ giữ nó để làm vật lưu niệm. Tế Phật, tại sao con không dám mặc? Thái sinh, à rồi, chỉ cười mà không đáp. Tế Phật, chắc trò ngoan sợ mặt nó không đẹp mắt chăng? Thái sinh, thưa thầy, con sinh ra vốn đã xấu xí, nếu như lại bận đồ rách rưới nữa thì coi chẳng khác nào kẻ đạo đường xó chợ gian manh. Tế Phật, tại sao thần anh bận rách rưới mà không trông giống như kẻ con mô tả? Thái sinh, thưa, không phải vậy, không phải vậy, hào quang của thầy quả ngờ, nên bộ áo cà sa rách rưới này không che nổi tâm Phật chân chính của thầy. Do đó, chúng sinh đương nhiên sùng kính vẻ tiên phong đạo cốt của ân sư. Tế Phật, con ca tụng thầy như vậy khiến thầy cũng cảm thấy hoang mang vận động. Thái sinh, thưa, hoang mang thì hoang mang, xong thử hỏi, đã mấy ai kiên tâm trì trí được bằng ân sư? Hai thầy trò cùng ha hả cười vang, việc trước tác cuốn nhân gian du ký này là công tác trang nghiêm của thần thánh, đôi lúc lại buông lời bởi cập, liệu có bị người đời cho là cả hai thầy trò cùng thiếu tư cách không? Tế Phật, bởi cập mà không ngược ngạo, mỉa mai mà không quở trách, chính hợp với thiền duyên. Còn con bản tính hồn nhiên như trẻ thơ, trò chuyện rất hợp với tính thầy. Chúng sinh yêu quý hẳn là yêu quý cái vẻ phóng túng an nhiên tự tại của thầy. Nếu như trước tác du ký bằng cách quá trang nghiêm chắc hẳn sẽ cứng nhắc. Văn chương trở thành khó đọc, tiếng dễ nản, nên cần phải phóng túng, linh hoạt và tự nhiên mới dễ dàng lôi cuốn độc giả. Thái sinh tuy vậy, tự hậu con cũng phải bớt cùng thầy bỡ cợt để tránh cho người đời hiểu lầm là con thất lễ với thầy bỡ tội này quá nặng. Thế Phật, đó là cá tính quá thận trọng của con. Thôi cũng được, thời giờ đã trễ, con hãy chuẩn bị lên đài sen gấp để cuộc hành trình bữa nay của con khỏi trễ. Thái sinh thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời thầy lên đường. Thế Phật, đã tới nơi, con hãy mở mắt ra, căn nhà phía trước kia là của một gia đình tiên thánh, bữa nay mình cần phỏng vấn họ. Thái sinh, à vậy thì chắc chắn con sẽ gặp được bậc thầy hay. Thế Phật, đúng đấy, nhận điều hay của người để bù đắp chỗ dở của mình. Thủ bỉ chỉ trường, bổ kỹ chỉ đoạn, đó là đạo vậy. Thái sinh, gia đình này khí lành trang chứa, đó là hòa khí tốt đẹp. Trong nhà bên trên thờ ba pho tượng Phật, bên dưới một vị trung niên đang ngồi đọc kinh, đầu sáng chói hào quang. Lúc này vì còn ở xa nên Thế Phật vội phóng đại sen bay tới gần. Ủa, cuốn kinh vị đó niệm có lẽ là cuốn kinh Ngọc Hoàng Phổ Độ Chúng Sinh do bản đường trước tác. Vì vừa rồi tiếng tụng niệm quá nhỏ nên con nghe không rõ. Thế Phật, vì khu này là nhà ở chứ không phải chùa miếu, vì vậy đọc lớn sẽ làm phiền hàng xóm trong lúc nghỉ ngơi. Thái sinh, láng giềng cũng có thể nghe kinh, có gì là không tốt đâu. Thế Phật, nếu như hàng xóm của con mà vặn nhạc lớn, con nghĩ sao? Thái sinh thưa ông sư, nói rất có lý, đạo không cùng chớ kết bạn, chí không chung chứ cùng mưu, đạo bất đồng bất tương vị lũ, chí bất đồng bất tương vị mưu. Tụng niệm kinh, tâm và khẩu cùng tụng, tâm và Phật cùng niệm. Tụng kinh tại gia không cần tụng lớn tiếng. Thái sinh thưa thầy, vị đại đức còn đang bận tụng kinh thì con làm sao có thể cùng vị đó luận đạo bữa nay? Thế Phật, vẫn có thể, hãy đợi vị đó tụng kinh xong thầy sẽ sắp xếp. Thái sinh thưa văn, xong con hy vọng sẽ không phải đợi lâu để khỏi phạm tới thời giờ soạn sách. Thế Phật, sẽ không phạm tới đâu, vì vị đó tụng kinh không bị lệ thuộc vào tiếng chuông, tiếng mõ cùng vần điệu của kinh, mà chỉ trầm tư tâm niệm, do đó thời gian không còn thấy dài. Thái sinh, trên đầu vị đó ta thấy có một vòng hào quang, hẳn là tu không sai đường. Thế Phật, vị đó là độc giả của thánh hiền đường, âm thầm giúp đỡ việc in kinh sách cùng cứu tế xã hội, lại luôn luôn chăm lo công đức, không để cho tâm bị danh lợi buộc ràng, do đó đã hân hạnh thâu nhận được hào quang của Phật chiếu rọi. Nếu như tiếp tục tu hành, tương lai có thể đạt tới quả vị vô cực. Thái sinh thưa ân sư, vị đó đã đứng dậy. Thế Phật, để thầy tới điểm hóa cho vị đó. Sau khi Thế Phật điểm hóa xong, đột nhiên vị đó trở thành ngồi trên chiếc cầu nổi đặt ở góc nhà, giống như đang ngủ, vì nguyên linh đã xuất ra ngoài bản thể, bay bổng nhẹ nhàng. Thái sinh thấy vậy, mắt trợn tròn xoe, miệng há hốc, ngạc nhiên, không ngớt ca ngợi Phật Pháp. Thái sinh thưa đại đức mạnh giỏi, duyên sinh, dạ cảm ơn, vị tới đây có việc chi? Thái sinh, tôi là đệ tử đàn cơ thánh hiền đường, tới đây thụ giáo. Duyên sinh, à thì ra vị là hồn cơ bút của thánh hiền đường, kỳ lạ thay, vừa rồi tôi còn đọc kinh, cớ sao đã tới đây gặp nhau? Thái sinh, Vì sau khi đại đức tổng sanh liền được ân sư Thế Phật niệm qua tới đây, duyên sinh à, thì ra là như vậy. Đại đức liền khoanh tay làm lễ ra mắt Thế Phật. Thay sinh đại đức học đạo đứng đắn trên kệ, mới thấy chất đắm kinh sách. Đêm nay kẻ hậu học này có một vấn đề xin đại đức giảng giải cặn kẽ cho. Duyên sinh xin cho khách sao mình cùng nhau học hỏi, tận tình chỉ bảo lẫn nhau. Thái sinh ngày nay muôn giáo đều chấn hưng, ngàn cửa đều mở, các giáo lý hỗn hợp với nhau. Có giáo phái lại chủ trương tổng hợp các giáo lý, nhưng có khi gây ra sự mâu thuẫn nội tại, bởi thế không thể hòa hợp một cách cẩu thả được. Theo ý đại đức thì nên thi hành như thế nào để không gặp trở ngại khó khăn? Duyên sinh thái sinh đặt vấn đề rất hay. Sắc vốn là không, sắc đến từ đâu? Trước khi tâm cảnh trừ sạch được sắc tướng, sắc loại hoàn sắc, không lại hoàn không. Ví dụ như ba loại nước, một là nước thánh tiên thiên, hai là nước trong tính trời, ba là nước đục hậu thiên. Nước thánh tiên thiên là gốc tâm tiên Phật đã không bị ô nhiễm, lại còn có thể làm trong lành nước đục, nước nhơ từ bên ngoài xâm nhập. Nước trong tính trời là gốc tâm tu đạo, do đó luôn luôn hấp thụ được hào quang của Phật chiếu rọi cùng chân lý để tẩy rửa thân tâm bản tính của nước vốn trong. Song vì trôi chảy nên bị nhiễm đục. Nước đục hậu thiên là tâm hậu thiên phàm tục, bản tính vốn thanh tịnh, song vì bị nhiễm mãi sự ô uế của cõi trần thành tâm tham dục vọng niệm ngầu đục. Sự phổ hóa của thánh hiền đường từ trước tới giờ chỉ mới đạt tới nước trong không nhiễm, chưa đạt tới nước thánh. Do đó trong số chư đệ tử cùng độc giả chỉ mới tu tới giai đoạn nước trong, chưa thể xung phá lên tới cảnh giới thuộc tầng trên. Vì nước trong tuy sạch nhưng lại dễ bị nhiễm được, phải trừ hết ô uế rồi chế luyện thành nước thánh. Giai đoạn này cực kỳ khó khăn, đôi khi có kẻ uống lại nước khác khiến nước trong trở thành nước đục. Nước đục này chính là tâm đục, niệm đục, chẳng phải tâm niệm an tịnh nên mới khốn quẫn, tự đem tâm trói buộc. Đó là tất cả nguyên nhân. Thái sinh, nếu vậy thì biết giảng sao đây? Duyên sinh, bởi vì lúc đó có một chén nước đục thứ hai đổ vào và nước lại không có tác dụng làm trong, đó không phải là tự tìm sự khốn quẫn, nguyên nhân là tại đó. Thái sinh, à, tôi đã lãnh hội được ý nghĩa quyền cơ đạo lớn của đại đức vừa giảng giải. Một số đệ tử thánh hiền đường chưa phá nổi chướng ngại, được ví với chén nước trong thứ nhất khi bị đem đổ chung với chén thứ hai khác thì vô cùng khốn quẫn. Duyên sinh, đúng vậy, đó là tâm cảnh của chính mình, gốc tâm chưa đạt tới bản tính Phật, do đó phản tác dụng lẫn nhau rồi sinh ra phiền não cùng vô minh. Bởi vậy mà nước thánh giống tánh Phật lớn, tâm Phật vô lượng, giống tựa hư không vô cùng vô tận, không lớn không nhỏ, không quán không giận, không ác không thiện, không riêng không rễ, chuyển phá hư không, bao dung tất cả. Nay thánh hiền đường gặp pháp nạn thì chính là ấn chính. Trước đây tạp chí thánh hiền không ngừng gặp sóng gió, nguy như trứng xếp cao. Đó là nước tâm bị nhiễm độc. Xảy ra đúng như lời tôi đã nói năm qua. Đó cũng chính là lúc khảo nghiệm chân thể tính kim cang của đệ tử thánh hiền đường. Cho nên kẻ tâm mình trong sáng như mặt trời giữa trưa thì luôn luôn quang minh, còn nếu như tự làm đêm tối tâm mình giống như mây đen trùm phủ, không thể thanh tịnh. Nếu nhìn ngược vô trong thấy toàn bóng tối, mới hay là sự vô minh do mình tạo ra.
Còn tâm này mà tự biết trời sạch bóng tối của mây đen thì tôi cho là tạp chí thánh hiền đường đã đi vào cảnh giới nước thánh. Đó là tất cả nguyên do. Vậy hiểu rõ được lẽ này ắt là an nhiên bất động, chính là bản tính vô thượng bồ đề. Kẻ không sáng được lẽ này, tâm đạo bàng hoàng, niềm tin dao động, tâm trở thành riêng tư, cố chấp, uổng phí của bao năm khổ cực tu dưỡng, giống như ngàn ngày luộm củi một ngày đốt sạch, lửa thiêu cháy rụi rừng công đức, muôn công ngàn đức chỉ một đêm cháy thành tro. Đó là tất cả nguyên nhân thai sinh. Những điều đại đức vừa trình bày là sự tiên tri thấu suốt tương lai. Tâm pháp quả là cao minh, đã đạt mức vô thượng bồ đề. Không là tâm Phật tròn vo, chẳng còn góc cạnh, chẳng trước chẳng sau, không thiên vị, không cố chấp, luôn luôn trong sáng. Đó là người phát huy đạo lớn. Nếu như tâm còn phân biệt, chưa diệt được tận gốc sự chấp trước, cái riêng, cái ta liền bị rớt ngay xuống cõi hữu, lăn lóc hoài trong ba nấc thang. Tam thừa là thượng thừa, trung thừa là hạ thừa, không thể chí công vô tư để thực hành nói đạo chân thường nguyên lý là ở đó. Những lời tôi vừa trình bày chỉ là bàn dâm tán dài mà thôi, chẳng hề tư cho mình là kẻ đạo cao đức rộng. Tất cả đều tùy thuộc nơi sự vận hành tự nhiên của lễ trời. Thái sinh, lời dạy của đại đức giống như lời dạy của chính Đức Phật đã khắc sâu tận đáy tim tôi, phá sạch mọi chấp mê, quả là bậc sĩ hoằng dương đạo pháp. Nếu như tận dụng tâm này, thật là ơn phước lớn lao cho cả đạo lẫn chúng sinh. Dân sinh đúng vậy. Hy vọng chư đệ tử thánh hiền đường tiếp nối được tinh thần truyền thống, lên được thuyền từ sợ gì gió dập sóng vùi. Thân đứng ngay thẳng vững chắc, há còn e ngại kẻ xấu miệng chê bai dữ rủa. Thế Phật chợt vội vàng đưa hồn phách vị đại đức nhập thể xác. Thái sinh thưa, tại sao ân sư lại hoảng hốt vội an thần định phách cho đại đức vậy? Thế Phật, con chẳng thấy người con trai lớn của đại đức đứng ở bên cạnh kêu cha, cha ơi sao? Thái sinh, à thì ra là như vậy, con không thể tưởng tượng có cảnh đó nổi. Rồi và đại đức và con quá mãi mê bàn luận về lễ đạo một cách vô cùng hứng khởi. Thế Phật, vừa rồi nếu như không cấp tốc an thần định phách, ác là hồn đã thắng luôn. Thái sinh vừa quên nghĩ tới việc trước tác nhân gian du ký thì tự nhiên lại được nhắc nhở ngay, ha ha, quả thật là thú vị. Thế Phật, đúng vậy, thôi chúng ta trở lại thánh hiền đường, con hãy lên đài sen chuẩn bị khởi hành. Thái sinh xin tuân lệnh. Con đã sửa soạn xong kính mời ân sư lên đường. Thế Phật đã tới thánh hiền đường. Thái sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi năm, chân đạo đức trời thảo, người xét phẩm đức thực tu hành, chăm lo giữ gìn hạnh kiểm. Phật sống tới công giáng ngày 3 tháng 10 năm Tân Dậu 1981, thơ nghịch cảnh điên phái, khảo đảo tâm thuận lợi, thuận lưu Việt Châu dịch cầm luân, liên qua suốt nề nhưng bất nhiễm, kính tiếp tôn quý vạn niên tồn dịch, nghịch cảnh gian an xét đạo tâm, thượng bừng thuyền giác, vượt trầm luân bùng nhơ xe mập, không ô uế tiết hạnh tôn thờ cả vạn năm. Thế Phật, qua sen mập giữa chốn bùng nhơ mà không bị ô uế, do đó mới biểu lộ nỗi sự tôn quý của nó. Chiến sĩ gặp lúc nước nhà nguy biến, giữ vẹn được tiết thao, mới biểu lộ nỗi tấm lòng son sắt đầy tớ trung thành. chủ gặp nguy khốn lầm không đổi mới, chứng tỏ nổi tất giả trung tinh. Một thiếu nữ khuê cát lấy được người chồng thuộc gia đình nề nếp, hạnh phúc ấm em, anh em, chị em hòa thuận chân chính với nhường, con cháu hiếu thảo với ông bà cha mẹ, với hoàn cảnh gia đạo tốt đẹp sẵn có như vậy, người con dâu này dễ dàng đạt được đạo hiếu. Trái lại, một người con gái khác phải về làm dâu một gia đình mà cha mẹ chồng khắc nghiệt, anh chị em bất hòa thù ghét lẫn nhau, mà nàng vẫn một dạ thờ kính cha mẹ, kính nể anh chị hy sinh cho các em, thì đức hiếu thảo của nàng tuy khó đạt, song giá trị hẳn là cao hơn gấp bội. Tiếc thay các kẻ làm vợ đời nay phần đông không chịu đựng nổi sự thiệt thòi phiền toái, nên luôn luôn xúi dục chồng dọn nhà ra ở riêng. Đó là cách hành động của loại phụ nữ không chịu thực hiện đức hiếu thảo. Nay kẻ tu trì đạo đức lớn cũng vậy, nếu như ở vào hoàn cảnh thuận lợi, ở trong sự sinh hoạt dễ dàng, mọi chuyện bình thường giải quyết chẳng khó khăn, thì làm sao có thể gọi được là tu đạo nổi. Còn nếu như ở trong một môi trường cực kỳ khó khăn, đầy khốn quẫn, đầy gièm pha khinh thị, mà vẫn giải quyết mọi chuyện êm thấm, cần nhẫn liền nhẫn, cần nhường liền nhường, không động loạn, không thất tiết, không mất chí, quyết tâm là làm gương cho kẻ khác noi theo, đem thân làm bài học cho đời. Bởi lẽ thân dạy bao giờ cũng ứng nghiệm hơn lời dạy. Dĩ thân tắc tắc, thần giáo thắng ư ngôn giáo. Loại người tu đạo này tuy chưa gọi là tu đạo, song theo ta họ đã thành đạo. Cho nên tu đạo với không tu, chân tu với giả tu, có thể căn cứ vào đó mà phân biệt thành đạo với chưa thành đạo, có thể căn cứ vào đó mà xác định giá trị. Đạo vốn tùy lúc tùy thời ở cảnh ta, đạo không chỉ có ích cho người già, đạo không là tích cực hay tiêu cực, đạo không phải là buông bỏ hay níu kéo, đạo không phải là tự trói hay tự buộc. Cho nên kẻ nhiễm những ý niệm trên trong đầu đều bị rớt vào tình trạng thiên kiến. Thế mới biết dưỡng binh ngàn ngày, dưỡng binh một lúc, dưỡng binh thiên nhật, dưỡng binh nhất thời. Lúc yên không luyện binh, nuôi binh khi loạn làm sao có quân nổi. Ngày nay tu đạo cũng vậy, bình thường là đạo, sinh hoạt hàng ngày là đạo. Đạo chẳng giống như cây cỏ có sinh có tử, đạo sống động hoài hoài vô cùng viên dung, mong sao đạt được đạo trung hòa. Do đó có kẻ nhờ đạo mà sống, có người vì đạo mà mê. Có câu đạo chẳng xa người, chỉ có người xa đạo. Đạo bất biến nhân, nhân chi vi, đạo nhi tự viễn. Đó là sự chứng minh rõ ràng rồi vậy. Sở dĩ chê bai đạo là vì còn đứng ở ngoài cửa đạo, chưa chính thức vào bên trong. Kẻ hành đạo mà còn cảm thấy khổ sở là còn ở ngoài cửa chưa vào trong. Kẻ vào đạo mà còn cảm thấy hoang mang sợ hãi là hãy còn ở ngoài cửa chưa vào trong cửa. Kẻ tu đạo mà còn cầu cảm ứng tiên Phật là còn ở ngoài cửa chưa vào được bên trong. Kẻ tu đạo mà nhích một tấc cũng không nhích nổi là còn ở ngoài cửa chưa vào bên trong. Tu đạo mà còn thấy có cửa là còn ở ngoài cửa chưa vào bên trong. Đạo vốn sống động tràn trề chứ không ù lì, không rời rạc. Nếu như kẻ hành đạo mà cảm thấy mình khổ sở như vừa nói ở trên, hẳn là chưa đạt được cứu cánh của đạo. Đó không phải là đạo giải thoát. Nếu chưa ngộ được chân đạo thì đạo đó còn là đạo dễ đổ, chứ chưa là đạo vững bền, là đạo cố chấp, chứ chưa phải là đạo viên thông, là đạo ngoan cố, chứ chưa phải là đạo viên mãn. Kẻ không ngộ nổi đạo này, hiểu rõ đạo này là tâm u mê vọng động, chẳng thể khen chê cùng bàn bạc điều hay lễ dở với họ được, vì bẩm sinh họ vốn vô minh, tự đem bản tánh tách rời khỏi chân đạo, khỏi thiên đàng, lao đầu xuống địa ngục một cách ngu xuẩn. Loại người có tư tưởng trên đây chắc chắn phải tìm minh sư chỉ dẫn cho, không thể chìm đắm mãi được. Ngày nay sách Nhân Gian Du Ký đã khám phá ra được lễ quyền vi của đạo lớn, thực quả ngàn năm may mắn mới có được kinh điển quý báu này. Nếu như ngộ được lễ đạo trong đó, liền thành tiên, thành Phật ngay. Nếu như không ngộ được muôn đời, chẳng gặp được chân đạo, không được chê Phật, chê đạo vì hành động như vậy, là tự trầm mình nơi biển khổ. Cho nên phải biết quý trọng đạo, còn không cứu cánh của đạo sẽ mất ngay. Từ ngàn xưa tới nay, kẻ ngộ được đạo này thực quả là ít ỏi, chẳng đáng kể là bao. Bởi lẽ đạo này khó đắc, khó truyền, khó ngộ, khó chứng. Trước đây tâm của thánh hiền đường mỗi mỗi đều y theo tâm trời sông vẫn chưa minh, nhưng hiện nay thì nhắc cử nhắc động đều giống như trăm mũi tên bắn ra, mũi nào mũi nấy đều trúng tâm vòng tròn xạ điểm. Nhớ xưa thần tú tài cao ngút trời, sức học uyên thâm, ngày ngày theo sát ngũ tổ, nhưng vẫn chẳng giác ngộ nổi chân đạo. Cho nên mặc dầu đã mất rất nhiều công tìm tòi, nhưng chỉ mới dò kiếm được tới lá, chưa tới cành, tới gốc. Còn lục tổ Huệ Năng học xong lại thức giác chân đạo, đốn ngộ bản lai, trở thành tổ thiền tâm đời thứ sáu. Thái sinh cảm tạ ân sư đã truyền dạy cho chân đạo, để giúp con sáng tỏ lẽ đạo vô thượng bồ đề. Giống như ngũ tổ canh ba truyền đạo, ngài Huệ Năng chỉ đọc một bài kệ liền đại ngộ. Phật tổ cầm hoa, ngài Ca Diếp mỉm cười liền đại giác. Sự tu đạo chính đạo của con trước đây tâm chưa đạt mức chân như bồ đề, giống như kẻ mê đánh bạc, chỉ vì ngứa tay mà đánh, ghét tay ngứa chỉ biết cào cấu tay mà không hiểu rằng cào cấu tay chỉ là chữa ngọn, chế phục được tâm mới là chữa gốc. Ngày nay thiên kinh vạn quyển xong, kẻ ngộ đạo chỉ có một, kẻ mê muôn ngàn. Muôn kinh ngàn sách giống như một cây, dầu có muôn cành ngàn lá xanh, vẫn quy về một gốc. Kẻ mê chỉ lượm được lá, người tỉnh không chỉ lượm lá mà còn hiểu biết gốc rễ, thấy rõ được cội nguồn. Con may mắn bữa nay được ân sư chân truyền nguyện hướng dẫn cho những kẻ còn thấp kém cùng bản đạo trao dồi. Thế Phật ha ha, chân nhân đắc chân đạo, mê nhân đắc mê đạo, thượng nhân đắc thượng đạo, trung nhân đắc trung đạo, hạ nhân đắc hạ đạo. Đó là nhân duyên hội họp kiếp này của thầy và con. Nếu như kẻ không thâm được lẽ đạo này sẽ sống hồ nghi, sự tối tâm thường nổi dậy mà coi rẻ đạo, vĩnh viễn khó hành đạo này. Thế mới rõ đạo này khó ngộ, khó truyền, khó chứng. Bởi vậy chẳng thể nhiều lời bàn bạc qua sách vở. Thái sinh thưa đúng vậy, con phải tùy tâm chúng sinh mà truyền pháp cho chúng sinh. Thế Phật con đã đạt được đạo chân truyền của thầy, nên con mới lập nguyện đền ơn như vậy. Thái sinh, con xin cảm tạ ơn trời đã ban. Thế Phật đêm nay thời giờ đã trễ, trời ngoan, hãy mau mau lên đài sen. Thái sinh thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Thế Phật đã tới nơi, con có thể mở mắt ra. Thái sinh tới chốn lạ lùng, thấy trong căn nhà phía trước có một phụ nữ đã đứng tuổi, đang ngồi làm đạo với ba phụ nữ khác tại phòng khách. Phụ nữ đó sắc diện đẹp tươi, thứ sắc diện cao quý, phàm nhân tục tử không thể xâm phạm, hẳn là không phải thứ sắc diện của loại người trang điểm phấn son nơi chốn phồn hoa đô hội, mà chính là loại sắc diện đẹp tươi chân chất của người tu đạo phát tiết tự nhiên, thật đáng ngưỡng mộ vô cùng. Thế Phật trời ngoan này, con quả có tuệ giác mới nhìn qua đã nhận diện ra được kẻ chân tu quả không sai. Vị tu sĩ đạo trời này tính tới nay đã tu được 24 năm, luôn luôn bền chí đốt sáng tâm tuệ, quét sạch vô minh, cho nên khí lạnh tàn ngập thường chăm chỉ tới đạn cơ công phu công quả, cho nên tâm thường được khí lạnh hội tụ và tỏa chiếu. Thái sinh quả là không đơn giản, người tu đạo thường hiếu kỳ và tham cầu, không chịu thực hành chân pháp, luôn luôn giả dối, đa số bỏ dở nửa chừng. Tế Phật đêm nay ta chẳng thể sắp xếp để còn vấn đạo vị nữ đạo sĩ này, chúng ta hãy tìm một vị khác để thảo luận. Thái sinh theo đúng, xin thầy giảm bớt tốc độ vì vừa rồi mở mắt ra con cảm thấy không chịu đựng nổi sức gió. Tế Phật hiện tại công lực con chưa đủ nên mới cảm thấy như vậy. Tốt hơn con hãy nhắm mắt lại. Thái sinh thưa vâng. Tế Phật trên lầu tiệm buôn phía trước có một cụ già chuyên làm việc thiện. Thái sinh thưa ân sư, con đã nhìn thấy căn lầu bên trong có cụ già đứng đầu ngờ tỏa hào quang, tướng mạo quá phi phàm, chắc chắn là người tu hành đúng đạo. Tế Phật đúng, vì đó là người tu hành chân chính, lại thường cúng tiền in kinh và tạp chí hoặc giúp đỡ kẻ nghèo khó, nhưng luôn giấu họ giấu tên, giao tiếp với người luôn giữ lễ độ, không ham danh hảo, không chuộng phú quý vinh hoa. Vị này đáng làm gương sáng cho người đời. Thái sinh quả đúng như vậy, con nghĩ một người luôn luôn giữ được tâm trong sáng hẳn là phải xa lìa được cảnh đời vật chất cùng các thú vui để thực hiện những điều ích lợi về tinh thần cho mình và cả cho người. Chúng sinh cớ sao lại không thể làm như thế nổi? Tế Phật ha ha, trên đời có ba loại người. Loại thứ nhất là nói là làm được, cư xử đứng đắn. Loại thứ hai nói mà không làm được, cả lời nói lẫn việc làm đều giả dối, chuyên xảo trá kiếm lợi. Loại thứ ba nói chẳng được nhưng lại làm được, đây là loại người chân thành tu đạo, chẳng tham danh lợi. Cụ già đó thuộc loại người thứ ba này. Thái sinh chăm chỉ cày vừa, chẳng bận tâm đến sự được mất, luôn luôn được mọi người kính trọng. Bây giờ đã muộn, liệu ân sư còn có thể sắp xếp thêm để giúp con tới nơi khác học đạo tiếp? Tế Phật đêm nay thời giờ đã trễ thôi, để tới đêm mai con hãy chuẩn bị lên đài sen tới lại thánh hiện đường. Thái sinh thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật đã tới thánh hiện đường. Thái sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi sáu, các căn ác tà niệm dâm dục tự mê trầm tội nghiệp sâu, các gốc thiện chính tâm tu thân, lo giữ mình công đức còn. Phật sống Tế Công giáng ngày 19 tháng 10 năm Tân Dậu 1981. Thơ: sắc tự đầu thượng nhất bả đao, phong tự lợi kiếm cảm anh hào, đa tiểu mê mông suy hoa khách, tầm luân nhiệt hải không khổ lao. Dịch: chữ sắc trên đầu có chữ đao, bén như gương sắc chém anh hào, xây qua mê muội đời bao kể, biển khổ đọa đầy tấn được sao. Tế Phật xương ca thiêu vũ là dâm gian díu với vợ và con gái nhà người là dâm, ý tưởng bẩn thỉu là dâm, phá hại danh tiết của người là dâm. Tục ngữ nói sâu ăn rau, sâu chết dưới rau, ăn hút mật qua ăn chết dưới hoa, thái trùng thái hạ tử, hoa phân hoa hạ vong, lã tổ dạy. Thơ: nhị bác giai nhân thể tự tô, yêu trung trưởng kiến cảm ngu phu, tuy nhiên bất kiến nhân đầu lạc, án lý giao phân cốt thủy khô, thân gặp nõn nà đẹp gái tơ, lưng đeo gương sắc chém trai khờ. Tuy rằng kẻ ấy đầu không rụng nhưng sẽ có ngày cốt thủy khô. Thiên thánh dạy phải luôn luôn kính sợ lòng người,
mê hoặc, không được hữu quá vì sắc đẹp, để rồi bị đọa đày nơi điểm khổ, sau này hối hận thì đã muộn. Thái sinh, lời dạy của ân sư rất hữu lý. Bữa nay giống như đem vấn đề dâng ra làm đề tài thảo luận để truy tầm mục tiêu, cùng tìm tòi nhiều ý nghĩa sâu xa khác. Thế Phật đúng vậy, dâm là đầu mối của muôn tội ác, cho nên đêm nay trước tiên phải truy tầm phỏng vấn về vấn đề cái quả của dâm, để mong chúng sinh dưới gầm trời đều có thể bỏ thói tà dâm mà giữ gìn trinh tiết. Thái sinh, xã hội ngày nay trong mọi ngành hoạt động đều ngấm ngầm dùng sắc đẹp để mua chuộc lòng người, lôi cuốn khách hàng, cho nên không khí càng lúc càng sa đọa. Những vụ án về gian dâm mỗi ngày mỗi nhiều, mối họa xét ra đều do tà dâm gây nên. Việc trước tác sách vũ khí đêm nay, những ai cứ duyên xem được đều việc mình tỉnh giấc, để rồi cố gắng tu tâm sửa tánh. Thế Phật đúng vậy, tâm ấn ngọc hoàng chứa diệu kinh, ba loại thuốc có giá trị cao là tinh khí thần, do đó có thể coi là ba báu vật quý nhất của con người. Trên hết mọi thứ thuốc, nếu như cố bảo vệ tinh khí thần tiết dục, để tâm tâm cử ăn sơn hào hải vị bát trăm thập toàn, tự nhiên thân thể điều hòa, tâm bệnh lánh xa. Có thơ rằng: thơ tích hữu hành đạo nhân, lộ thượng phùng tam lão, niên thọ các bách dư, cần kiệm sự hòa mặt, chú sa vấn tam lão, hà dĩ đắc thử thọ, nhắc lão tiền ký từ, thất nội phu mạo xú tiết dục, nhị lão tiền ký từ, lượng phúc tiết sở thụ tiểu thực, tam lão tiền ký từ, giả ngọa bất phúc thủ an niên. Yêu tai tam lão ngôn, sở dĩ năng trường cửu dịch, chưa có kẻ đi đường gặp được ba ông lão, tuổi thọ thật là cao, chăm lo việc đồng án. Ngừng xe hỏi các lão, cách nào sống được lâu? Một lão vội trình tâu: vợ tôi nhan sắc xấu, giảm dục. Lão sau kể rõ rằng: bụng trống ít ăn uống, giảm ăn. Lão chót nói cho biết: đêm ngủ không cần cập ngủ yên. Hay thay lời ba lão, rõ lẽ tuổi thọ cao. Thái sinh: a đúng rồi, hôm trước tại thánh hiền đường có một bạn đạo hỏi làm cách nào để có thể xuất hồn đi học đạo như trò ngu. Theo ý ân sư, có nên giúp vị đó thỏa ước nguyện mong cầu không? Thế Phật cảm ngoan nghĩ rằng có thể đem việc ngồi đàn cơ ra làm trò biểu diễn được chắc. Thái sinh: thưa ân sư, quả là con sai lầm. Thế Phật: các trò biểu diễn nơi đàn cơ rất nguy hiểm, như việc nuốt kiếm, nuốt lưỡi, nuốt đinh vô cùng tinh túy. Người ở dưới đàn cơ nhìn thấy rùng mình kinh hãi. Sau khi trò ngoan xem xong, liệu có dám làm theo không? Thái sinh: thưa, con không làm nổi, chẳng thể đem sinh mệnh ra thử thách. Thế Phật: sở dĩ đời không thoát được phạm thân mà đòi xuất hồn đi học đạo, thì chỉ như những kẻ đồng bóng biểu diễn trò này trò nọ mà thôi, làm sao có thể tự đóng cửa tạo chê mây, nên chỉ đạt thích một cách mù lòa. Việc tu đạo phải từ từ từng bước một, tới ngày công thành quả mãn, thoát xác siêu thăng, tự mình tạo được chiếc xe mây, qua đâm, qua tay, thông dông đi lại, đó mới chính là, chính thật là được vân du. Còn các xe đi mượn đều phải trả, đó không phải là cứu cánh. Hạ tất lại đem tâm hiếu kỳ đi mong cầu thỏa mãn dục vọng nhất thời. Sao? Ồ, bữa nay thời giờ đã trễ, tờ ngoan mau lên đài sen chuẩn bị văn du. Thái sinh: thưa, con đã sửa soạn tâm, chính mời ấn sư lên đường. Thế Phật: đã tới nơi tờ ngoan có thể mở mắt ra. Thái sinh: bữa nay ân sư hướng dẫn con tới thăm một khu phố về
ban đêm hàng quán bày đầy đường, người qua kể lại đông nghẹt giữa cảnh ồn ào náo nhiệt này, làm sao phỏng vấn nổi tế Phật được. Vì dưới mắt huệ quan sát của thầy thanh niên đang ngồi ăn mì trong quán kia đã phạm tội hiếu sắc hiếu dâm. Thái sinh thưa con đã nhìn thấy người thanh niên đó mồm ngậm điếu thuốc đi tới ngồi trên chiếc ghế dài, ngó ngang ngó dọc, tâm thần bất định. Trên bàn có một tô mì, một chén rượu, mắt lao liên, coi vẻ không phải người lương thiện, tính khí rất hung hăng nóng nảy, không rõ đã phạm phải những tội ác gì. Thế Phật, theo như sự ghi chép của thần Tam Chi, vị thanh niên này thường dùng ba chất lưỡi làm thân với đàn bà con gái, rồi lợi dụng trong lúc trò chuyện lấy bùa mê thuốc lú giấu sẵn trong người ra bỏ vào đồ ăn thức uống, khiến bao kẻ mắc phải thân bị làm nhục. Thái sinh à tán tận lương tâm, đến mức đó được sao, lừa người mà chẳng biết nhục. Nếu y đặt mình vào hoàn cảnh của người sẽ thấy thế nào? Hoặc khi chị em ruột thịt của y bị thất thân thì y sẽ cảm thấy ra sao? Thứ người này chẳng còn chút liêm sĩ cho mùi lương tri, hỏi sao không chịu nghiệp quả báo ứng. Thế Phật, tổ đức của kẻ này vẫn còn nên báo ứng chưa thể xảy đến ngay, nhưng 5 năm nữa hắn sẽ học tử nhất sinh. Bởi vậy ta hy vọng hắn mau mau quay đầu tỉnh ngộ, không vì một chút khoái lạc mà phải mang quả muôn đời. Còn các thiếu nữ phải lựa bạn mà chơi, chớ mắc vào trầm thứ bạn lang sói. Phải coi xét hành vi tính tình của kẻ muốn quen mình xem có chân thành không đã, rồi hãy kết bạn, như vậy mới tránh được hậu quả. Thái sinh ân sư dạy quả là đúng, người thanh niên đó đã cưỡi xe gắn máy phóng đi. Thưa ân sư, đêm nay ta nên tìm thêm một người nữa để phỏng vấn viết sách không? Thế Phật, nên chứ, chúng ta hãy tiến tới trước. Vì quán sách đằng kia có một thanh niên theo như thần Tam Thi ghi thì hắn đã say mê coi sách báo khiêu dâm từ thời còn học trung học. Thái sinh thưa con đã nhìn thấy người thanh niên đó coi vẻ mặt rất sáng sủa, cớ sao lại có những hành vi như vậy? Thế Phật, 3 năm trước đây sau khi xem sách báo khiêu dâm, thanh niên này bị tư tưởng dâm đảng ám ảnh, thân thể suy nhược, không thể tập trung tinh thần, phải nghỉ học 1 năm. Trong thời gian này vô tình có một người bạn đem tới tặng cuốn Quan Thánh Đế Giới Dâm Kinh. Nhờ được đọc kinh này, hiện giờ đã từ bỏ được thói quen xấu xa. Phái sinh, người ta không phải là thánh hiền, lỡ phạm điều sai quấy, nếu biết sửa đổi há lại không trở nên tốt lành được hay sao? Sống biết nhắm ngã thiện mà đi, hẳn là đường phía trước sẽ thênh thang mở rộng. Còn nếu như lạc hướng say mê xem sách báo khiêu dâm, hẳn là không tránh nổi quả lớn. Tê Phật, tuổi trẻ khí huyết cường cường, nếu như mắc phải tội tà dâm thì chẳng khác nào ruồi muỗi có đôi cánh để bay, lại bị mắc vào bẫy dính khó mà vượt thoát nổi. Thái sinh thưa đúng vậy, bẫy dính ruồi muỗi phía trên có bôi một lớp mật ngọt ngào, giống như sự dâm dục bên ngoài phủ lớp cương sắt đấm say để khiến lòng người mê mẩn, song bên trong lại ẩn giấu dao nhọn để cướp bóc của quý báu. Nếu như hưởng được khoái lạc nhất thời thì lại phải đánh đổi cái quả lớn lao sau này. Kẻ đam mê vật dục, tâm linh vô phương thanh tịnh nói, hành động đó sẽ nuôi dưỡng sự tồi tệ cùng tai họa, tự tìm quả nạn. Hành động quả là mê muội, làm cách nào để chữa trị được căn bệnh như vấn này? Thế Phật, có thể sám hối trước thần linh, in tặng kinh sách, dùng sự bận rộn công phu công quả chấn áp sự tán loạn của tâm linh, sinh, hy vọng chúng sinh dưới gầm trời đều có thể đem cái nhìn mở huệ này cắt đứt tà ý mê muội ngu si. Thế Phật đứng vậy, thầy thấy một vị trung niên ở trong quán mì Việt, giống hệt như những gì thần Tam Thi đã ghi chép. Kể đó đã có gia đình, lại còn lén lập riêng một tổ nguyên ương chung sống với một người con gái. Thái sinh thưa, con đã nhìn thấy vị trung niên đó đang nhậu nhẹt với bạn bè. Thế bằng như vị trung niên này không mau mau sám hối, sửa đổi, thối hư tật xấu, sự nghiệp sẽ sụp đổ tan tành. Thái sinh hiện nay trong nước có phong trào vận động cha ơi về nhà dùng bữa cơm chiều. Ý nghĩa thật quả là sâu xa cụ thể, nhằm mục đích xây dựng hạnh phúc gia đình êm ấm. Mong những kẻ làm cha hiểu rõ về trách nhiệm gia đình mà chăm lo gánh vác. Thế Phật ha ha, kẻ tham sắc cũng giống như kẻ mê đánh bạc, đầu năm không đánh không yên. Thái sinh thưa, câu ân sư vừa dạy đánh bạc đầu năm ý nghĩa ra sao? Thế Phật lúc bình thường bận rộn về chuyện gia đình sự nghiệp nên không được rảnh rang, xong vào dịp đầu năm mới lại khác hẳn. Các hãng xưởng đóng cửa, mọi người rảnh rang, những ai có chút nào cờ bạc ha lại chẳng thử thời vận vào dịp này sao? Thái sinh ha ha, lời dạy của ân sư quả là sâu sắc, kẻ ham đánh bạc lúc bình thường còn chẳng ngăn nổi nữa, thì khi rảnh rỗi trong còn mãnh lực của sắc đẹp cũng lôi cuốn người ta không kém. Thế Phật, kỳ thực thì sắc đẹp cũng chỉ là một hình tượng ảo quá mà thôi, nhưng người ta khi đã mê nó thì cũng khó mà dứt nổi. Thái sinh còn biết nói sao đây? Tế Phật, vì kẻ hiếu sắc chỉ ham mê cái vẻ đẹp trẻ trung bên ngoài, cho nên phụ nữ lúc này già nhan sắc phai tàn, đàn ông ngó ngàng không ngó ngàng tới. Đó là lẽ tất nhiên. Ví dụ một minh tinh điện ảnh đang được mọi người hoan nghênh, có lần tự hóa trang thành kẻ xấu xí dơ bẩn, khi đi dạo phố hẳn mọi người sẽ tránh xa, chẳng dám dòm dám ngó. Bởi vậy nhan sắc cũng giống như một đá hoa, lúc nở đẹp được mọi người yêu thích, khi tàn rụng xuống vũng bùn nhơ, thử hỏi còn ai dám tới ngắm nghía khen ngợi. Cho nên lấn xa sắc đẹp là minh tâm, còn nếu tâm chưa sáng lăn lóc đắm chìm trong chốn tửu điếm lầu xanh, để cho rượu hồng màn tía vùi chôn anh hồn, đợi tới lúc già sau khi đã bị sắc đẹp làm hại mới chợt tỉnh ngộ, mới rõ sự vô tri của quá khứ thì hẳn là đã quá muộn màng. Thái sinh thưa, lời dạy của ông sư rất đúng, sắc đẹp đã khiến cho bao anh hùng hảo hán mê muội, người đời sống an lạc trong hang trong hốc, tự mình sung sướng say sưa, chợt tới khi gặp nguy khốn thất bại quỳ lạy cầu xin nhưng vẫn không cứu vãn nổi. Thế Phật, bữa nay tạm dứt cuộc vân du tại đây, trời ngoan hãy mau mau lên đại sen chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thái sinh thưa vâng, con đã sửa soạn tâm, kính mời ân sư lên đường. Thế Phật đã tới thánh hiền đường, thái sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi bảy, chống nhân gian chúng sinh tu trì, gieo nhân đạo cõi Phật trời, hành giả thanh tịnh luyện tinh linh. Phật sanh tới công giáng ngày 29 tháng 10 năm Tân Dậu 1981, thơ tu đạo vô kỳ, bản tự nhiên nhất tính viên minh dưỡng tính thiên. Tự cổ hành trì vô diệt kính thủ tu bản lai kết Phật duyên dịch. Tu đạo chớ lo, kể tự nhiên tính luôn tròn sáng dưỡng hồn tiên. Ngàn xưa tu tập cần trì trí nguồn khỏi giữ bền kết Phật duyên. Thế Phật, ngày nay tu đạo thực chẳng còn lạ lùng, xong lại có người chỉ muốn tu mau nên cố tình chạy đuổi, nhưng càng đi gấp đường càng xa cách thêm. Nguyên nhân bởi tại đâu đều do tự mình đi lạc vào đường bàn môn tả đạo, nên càng tu càng mê, đó là tất cả. do chính. Thái sinh, xưa lời dạy của ân sư rất đúng, cửa đạo lớn luôn luôn rộng mở chẳng thèm vào. Đạo nhỏ cửa đóng then cài, người ta lại chui luồn kẻ ngách. Tế Phật ha ha, đạo lớn quá xa, đạo nhỏ quá gần. Kẻ theo tiểu đạo bàn môn, cuối cùng đường cục cửa đóng. Để rồi miễn cưỡng quay đầu trở lại, thái sinh mong rằng như vậy, Tế Phật hãy chuẩn bị văn du viết sách, mau lên đài sen. Thái sinh, thưa văn, con đã sửa soạn xong chính mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã tới nơi, trò ngoan con hãy mở mắt ra. Thái sinh, Phật đài phía trước hào quang chói lòa giống hệt một đạo tràng để nghiên cứu giáo lý cùng hành trì Phật Pháp. Tế Phật, những hành giả ở đây đều trì tai giới sát, cứu thế độ nhân, vì đạo tận lực hy sinh phục vụ, quả là một gia đình thần tiên. Thái sinh, trên lầu có một vị đứng tuổi đang sửa soạn bàn Phật, đúng là chủ nhân của Phật đài này. Hiện tại giáo phái quá nhiều, theo ý ân sư làm cách nào để phân biệt được chân giả? Tế Phật, đạo vốn vô đạo, vốn vốn vô vốn, giáo vốn vô giáo, giáo vốn do người bày, đạo do người hành. Trong chính hành đạo, đó là chính đạo. Giả ta hành đạo, đó là tà đạo. Thời nay muôn vạn pháp môn phát triển mạnh mẽ, có phải ẩn, có phải hiện, có phải nhập thế, có phải xuất thế, tùy tính chất khác biệt, không hoàn toàn giống nhau. Song các giáo đều lấy sự tu tâm bố thí tôn chỉ cứu nhân độ thế. Còn nếu như làm ngược lại, tức là xa rời giáo, phản bội đạo, hư danh sắc tướng đều giả tá, chân chính ngụy tạo đều là đó. Chẳng cần để tâm phân biệt, cũng chớ có tranh giành phá phách, được vậy mới đích thực là biết hành đạo và có công giúp đời. Thái sinh, chưa muốn đạt đức lớn khi tạo được ngoại công rồi phải biết tu cả nội công nữa. Còn nếu như chưa tu nội công hoặc là nội công chưa đủ, lúc viên tịch liệu có thể lên tới được cõi trời vô cực không? Thế Phật, như vậy là chưa phải chính mệnh song tu. Thật quả đáng tiếc, nếu xét cách tu trì đơn hành ngoại công như vậy, đạo tâm tuy kiên định, song nội công chưa tròn đầy, chỉ cần một mực giữ đạo tâm. Nếu như gặp duyên, tiên Phật sẽ hướng dẫn tới viện bát quái hoặc viện trời Phật để luyện lại tinh linh cho sạch hết tạp chất. Tới khi nào bản tính chân như hoàn toàn sáng lại mới có thể trở lại được cõi trời vô cực. Thái sinh, thưa trò ngu vẫn thường được nghe nói tới tên viện trời Phật. Đêm nay ân sư có thể hướng dẫn con lên thăm viện đó một lần được chăng? Thế Phật, hiện thời thầy trò mình soạn sách nhân gian du ký, nếu như tìm tới thiên đàng hay địa ngục để thăm hỏi thì hạn hoàn thành sách này sẽ bị kéo dài. Thái sinh, nếu như mang được đại đạo ra hoằng hóa phổ độ chúng sanh, trò ngu nguyện chấp nhận thời gian viết sách kéo dài. Thế Phật, con có tâm nguyện hoàng đạo, trời có làm lẽ nào lại không phù hộ con? Kẻ làm thầy lẽ nào lại không giúp đỡ con? Bữa nay chúng ta tới viện Phật trời. Thái sinh, đa tạ ân sư. Thế Phật, muốn lên cõi tiên hãy đợi thầy chuẩn bị một bình nước trời cho con uống để tăng thêm công lực. Thái sinh, thưa hay lắm, nước trời quả là thần diệu, con cảm thấy thân tâm khoan khoái mát mẻ, tinh thần phấn khởi. Tế Phật, mau lên đại sen, chúng ta khởi hành. Thái sinh con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Thế Phật đã tới viện, Phật trời thái sinh xuống đại sen. Thái sinh à, khỏi trời quả là đẹp đẽ vô cùng, quá không có lạ, núi non trùng điệp, ngọc ngà chắc ngọc, bao vẻ mỹ lệ nhìn không xuể. Thưa ân sư, phía trước có một người đi tới không rõ họ là ai. Thế Phật, đó là lính hầu ở viện Phật trời, vì bữa nay chúng ta không thông báo trước bất chợt tới đây. Nhưng họ ngạc nhiên, lính canh kính chào ngài Thế Phật, bữa nay không một ai được phép vào thăm bản viện, còn việc ngài dẫn theo một người phạm tới đây không rõ có điều chi dạy bảo. Thế Phật, bữa nay hai thầy trò tôi tới đây để lo việc viết cuốn sách trời cuối cùng, xin vào trong trình cho ngài viện trưởng rõ như vậy. Một lát sau, viện trưởng viện Phật trời từ trong viện bước ra gặp Thế Phật, hai người trò chuyện hỏi han nhau. Viện trưởng vừa rồi lính canh thông báo như vậy quả là thất lễ, xin thứ lỗi cho. Thế Phật, không sao không sao, xin ngài viện trưởng chứ khách sao. Bữa nay vì phải viết cuốn sách thông thiên địa nhân cuối cùng nên mới tới đây, còn vị này là thái sinh của thánh hiền đường. Thái sinh bữa nay quả là ba đời may mắn mới được tương ngộ ngài viện trưởng, quả là không dễ dàng, mong ngài viện trưởng chỉ giáo nhiều cho. Viện trưởng thánh hiền đường vì có sứ mệnh phổ biến đạo lớn nên đã hết lòng hết sức. Các hành giả lại tới đây luyện trí, hầu hết là độc giả tập trí thánh hiền đường. Thái sinh, nếu vậy thì sự hiến dâng tâm lực để phổ hóa đạo lớn của các bạn đạo thánh hiền đường quả là không uổng phí. Viện trưởng, chư đệ tử đã học được tinh thần của con siêu thân, tự đốt mình để soi sáng cho kẻ khác, công đức siêu việt ba cõi quả vị vô cùng lớn lao, thật không phải dễ đạt được. Thái sinh, thưa ngài viện trưởng quá khen, vừa rồi lính hầu mang một văn kiện vào trong viện là văn kiện gì? Viện trưởng, đó là văn kiện tam quan chủ khẩu xét định công quả của các hành giả xem nhiều hay ít, để bản viện sắp xếp việc trở lại đây tu tiến thêm. Nếu như mức rèn luyện đã đạt mức trí viên tính minh mới trình lên vô cực khảo chứng quả vị phẩm liên giá trị hoa sen. Thái sinh, à thì ra nguyên nhân là như vậy, thật không thể tưởng tượng được là thủ tục lại phức tạp tới mức đó. Viện trưởng, đương nhiên như vậy, thời mạt pháp đã tới, kẻ tu đạo mỗi lúc một đông, cho nên công việc của viện cũng rất bận rộn, mời thái sinh vào trong viện lãm giám. Thái sinh, sảnh đường của viện to lớn vô cùng, rộng rãi vô kể, khách đạo, khách tiên ra vào, vẻ mặt vị nào vị nấy ôn hòa cung kính, tiêu giao thanh nhã, tâm trí sáng suốt chân thành. Được thấy cảnh tượng này, lòng tôi vô cùng phấn khởi. Viện trưởng, hiện nay có rất nhiều môn phái phát triển, mỗi mỗi đều được phước duyên gia hộ. Từ lúc có đời tới nay, các hành giả tới tu luyện tại viện Phật trời này đều có đủ thiện căn, tâm giác ngộ đã đạt mức siêu nhân. Thế Phật, viện trưởng là thái sinh lúc này đã vào trong viện, lính hầu vội vàng dâng trà thơm và trái quý. Thế Phật, quá làm phiền quý viện bữa nay tới đây thăm viếng cùng tìm hiểu tình hình để làm tài liệu tham khảo viết sách, tạo tấm gương sáng cho những kẻ tu đạo soi chung. Đã đến giờ khởi hành, xin tạm biệt viện trưởng. Vì bận lo trách nhiệm tôi không thể lưu giữ lâu hơn, xin tạm giả trợ. Hiện giờ đạo pháp đã tới thời kỳ mạt vận, tuy kẻ tu đạo nhiều xong kẻ kiên nhẫn tu trì lại ít. Những hành giả trong viện trời Phật đều là những người lúc sinh thời kiên nhẫn tu trì. phái sinh theo sau Thế Phật cùng viện trưởng vừa đi vừa đàm đạo tới tu luyện đường. Thái sinh dừng bước quan sát các tu sĩ phía tông đang luyện khí vững thần, thấy họ đều đạt mức hàm súc tinh thông, tâm không nghiêng lệch trên đầu vị nào vị nấy, hào quang tỏa chiếu sáng ngờ. Thái sinh nhìn thấy ngậm miệng chẳng thể nói năng, chỉ thầm khen ngợi không dứt. Khi tới chỗ thứ hai, thấy vẻ vô cùng thanh tĩnh, các tu sĩ tâm ý đều vắng lặng, nguyên linh tròn sáng, chút bụi không vương, chân khí ban sơ vận chuyển ba ngàn quang hoa. Khi tới nghi lễ đường, các tu sĩ đều râm rấp chào hỏi để độ, thần khí tròn đầy, dục tính phàm trần đều nhất tuyệt. Lúc tới tỉnh dưỡng đình, thấy rằng mình đã quá quen thuộc, liền nhìn bước tầm tư. Thái sinh, phía trước có một vị xem mặt quá quen thuộc giống như là viện trưởng, vị đó là Từ Sinh, tu trì phước đức đã từng ngồi đàn cơ của Thánh Hiền Đường. Thái sinh, đúng vậy, vị đó là tiền bối của đám hậu sinh ngồi đàn cơ Thánh Hiền Đường. Dung nhan bây giờ nhìn khác trước quá nhiều, tinh thần tu trì tiến bộ khá xa. Tôi nhận chẳng ra, viện trưởng, để tôi kêu lính hầu tới mời Từ Sinh lại đây. Thái sinh quả là không hẹn mà gặp bác Từ, bác mạnh giỏi chứ. Từ Sinh, cháu là người ngồi đàn cơ của Thánh Hiền Đường đấy ơi. Thái sinh, dạ phải, thật là mong mỏi quá lâu bữa nay mới được gặp. Từ Sinh, ngày nay bác được tới viện Phật trời này tu luyện chính là nhờ lúc còn sống chí đạo vững bền, cùng nhờ ân chữ Thánh Hiền Đường khuyến khích, lại nhờ con bác là Thánh Tôn tạo được nhiều công đức tại Thánh Hiền Đường.